Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng.
Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho Phật tử con hỏi thầy, khi người nhà chúng con lâm chung, khi tang lễ và những tuần cúng 49 có được thắp hương vòng để cúng không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết, khi gia đình thắp nhang vòng thì có Phật tử bảo không được thắp, vì thắp nhang vòng để cúng thì hồn của vong linh không đi siêu thoát được, có phải không ạ? Con Phật tử con xin kính chúc thầy sang năm mới được khỏe mạnh để giảng pháp cho chúng con được nghe. Khi lần chàng, câu ý thứ hai, khi lần chàng người thì lần quay vào, vậy lần như thế nào là đúng, xin thầy bố thí cho con được biết. Và hai ý, ý thứ nhất đó là khi người chết có được thắp hương vòng không, vì có một số Phật tử bảo thắp hương vòng á thì sẽ không được luân hồi, sẽ không được tái sinh, không được đi tái sinh mà phải bị luân hồi. Thế vậy ở chùa Phật luân thắp hương vòng cũng Phật luân hồi hết hay sao? Phật không được đi tái sinh hay sao? Không có cái chuyện đó. Cái hương vòng họ làm mục đích để làm gì? Để cho gì nó cháy. Ví dụ chúng ta muốn thắp cái tuần hương, nó muốn cháy được lâu hơn, muốn cháy được qua cái gì, qua tuần kinh hoặc là qua cả đêm á. Cho nên á, làm hương họ mới nghiên cứu ra cái hương vòng để thắp cho nó cháy lâu hơn. Có thế thôi, có cái gì đâu mà bảo thắp hương vòng thì không được, thì không được đi đầu thai mà chịu luân hồi, vòng quanh trong luân hồi, không có cái chuyện đó. Đây không phải là kinh Phật nói mà cũng không có ở trong giáo lý Đức Phật dạy như thế. Cho nên thắp hương vòng hay thắp hương nén như nhau, không có khác, chắc chắn như vậy rồi. Tôi dám khẳng định với các quý vị, câu được hỏi này thì dám khẳng định thắp hương vòng với thắp hương nén công đức như nhau, không có khác, và đều có thể thắp cho các vong linh hoặc thắp cúng Phật như nhau, cũng không có khác đó. Cúng Phật thì công đức nhiều hơn, thắp cho vong linh thì nương vào cái hương đó, cái mùi hương đó, cái tâm hương đó mà hương linh chân linh họ cũng đỡ, thì đỡ bị lạnh lẽo, được ấm cúng và hướng thiện được nhiều hơn. Cho nên hương vòng và hương nén đều được như nhau. Ý thứ hai Phật tử hỏi là lúc niệm Phật đó, lần chàng thì thường có cái chàng, người thì lần vào, cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải gì ạ, niệm lần vòng chúng ta phải để trước ngực như thế này, chứ không được để cầm lên cao bằng gì, bằng mặt chúng ta, cũng không để thấp xuống gì dưới chân, dưới đùi của chúng ta để mà lần. Mà khi lần chàng, cầm chàng là cái tay cầm chúng ta phải để trước ngực chúng ta, ngang với tim của chúng ta này. Và cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta vê tròn cái hạt chàng một cái, vê tròn hạt chàng một cái, và chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật thì một hạt tròn, vê tròn một cái. Nghĩa là gì? Ngày xưa Đức Pháp Chủ nói với chúng ta vê tròn tượng trưng cho là gì? Một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, vê một hạt chàng tròn như vậy, nghĩa là vê tròn quả gì? Quả phúc vậy. Đó. Cái câu này là tôi dẫn chứng ngày xưa Đức Pháp Chủ, chúng tôi là học sinh. Đức Pháp Chủ là Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, trụ trì ở chùa Giáng ở dưới Phú Xuyên á, ở Hà Nội chúng ta. Ngài dạy chúng tôi khi ngài còn làm hiệu trưởng trường trung cấp, chúng tôi là học sinh, ngài dạy chúng tôi như vậy. Và nay chúng tôi nói lại với các quý vị. Cho nên á, khi mỗi câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, chúng ta niệm bốn câu, bốn chữ A Di Đà Phật thì chúng ta cũng vê tròn như vậy, là một gì, một cái đừng có một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà lần đến hai ba chàng để cho nó nhanh hết, như vậy không đúng. Phật cũng có trường hợp họ gì, họ niệm gì năm câu niệm Phật hoặc 10 câu niệm Phật, họ mới lần một chàng thì cũng một hạt thì cũng được, không sao. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 như thế chẳng hạn, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân chẳng hạn, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như thế. Bao giờ hết 10 câu theo cái quy định của gì, của riêng cá nhân họ đặt ra như thế, tự họ đặt ra cái quy định là phải 10 câu mới lần một hạt tràng để cho nó được nhiều hơn, để nhiệm nhiều hơn, lâu hơn chẳng hạn, vân vân, họ cho tâm nó nhiếp hơn, vân vân chẳng hạn. Đó là do ý thích của họ. Thì khi đó họ cái niệm mà vê dần hạt tràng cho đến đúng 10 câu họ là vê tròn một hạt, vân vân đó. Những niệm quay ra quay vào là đúng. Thì ngày xưa Đức Pháp Chủ dạy chúng tôi niệm phải gì ạ? Phải niệm cái hạt tràng dài là thường có 108 hạt. Các cụ các Phật tử chúng ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật là lần một hạt như vậy, là lần gì, niệm kéo vào trong gì, trong lòng mình, chứ không gì, không đẩy ra bên ngoài. Đây là Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi, là đây là chúng tôi được học từ khi còn làm sư bác á, còn làm sa di, còn là sư bác. Đức Pháp Chủ dạy là phải gì, Nam Mô A Di Đà Phật lần tròn một cái, và chúng ta phải quán tưởng là gì, với từng chân là vê tròn quả phúc để đem cái quả phúc đã hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau này, lấy quả phúc đó để hồi hướng siêu độ cho đa tiên cửu huyền thất tổ, tri ân báo ân tứ đại trọng ân đối với người tu của chúng ta, vân vân đó. Lấy cái tròn quả phúc đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được trượng thừa công đức do chúng ta niệm Phật mà dần dần đều thành tựu cái hành nguyện là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân đó. Cho nên niệm như mỗi câu như vậy là chúng ta phải kéo vào trong lòng mình, chứ đừng có đẩy nó ra ngoài. Đấy, thì còn người khác đẩy ra ngoài thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thì ngày xưa chúng tôi học là Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi, vì ngài là một cái bậc gọi là giáo lý uyên thâm, có thể nói là bậc cao tăng thạc đức của Phật giáo Việt Nam ở chúng ta ở thế kỷ 19, 20 và 21 này. Phật tử mới hỏi kính bạch thầy, Phật tử con pháp danh, vì các cụ đưa câu hỏi toàn câu hỏi viết dài thôi, tôi phải đọc dài gì nữa. Xin thầy cho con một lời khuyên ạ, con đã quy Phật 10 năm, đã ăn chay 6 năm, vậy con đã xây dựng hai gian nhà thờ Phật, vậy thì đào móng làm nhà con không xem ngày, xong rồi chỉ tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, rồi từ đấy con xin niệm Phật ngày hai thời và tụng Địa Tạng trong 10 ngày chay thôi. Nhưng đến bây giờ vì bận nhiều công việc quá nên con chỉ niệm danh hiệu ngài Địa Tạng mỗi ngày chay 7 tràng, xin thầy cho con biết có được không ạ? Tại sao phải mỗi ngày chay mới tụng được 7 tràng nhỉ? Ngày nào cũng được 7 tràng có tốt hơn không? Bận thì bận có gì đâu, đi bán hàng vẫn niệm Phật được mà, nông dân thì đi cấy vẫn gì, vẫn niệm Phật được mà, đúng không? Đi xe máy, đi ô tô, mình vẫn có thể niệm Phật nhầm nhầm trong tâm mà. Nhưng mà niệm Phật nhầm nhầm trong tâm thì vẫn phải để ý đường mà đi, không có lại hút vào người ta thì lại vào tại Phật, không cứu thì chết đó. Mọi thời, mọi lúc vẫn có thể niệm Phật được. Thậm chí xin lỗi các cụ, ngài Ấn Quang Đại Sư Tổ 13 của Liên Tông Phật Giáo Tịnh Độ Trung Hoa, ngài nói thì vào nhà vệ sinh vẫn niệm Phật được mà, nhưng có niệm thầm ở trong tâm, tức là nhớ đến hồng danh Phật Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, đó gọi là vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta không bị gì, không bị mất. Cho dù chúng ta mất bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sinh được, kể cả như lúc nãy Phật tử bảo là có người bác hay có người nhà vào nhà đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh mất, mà cho nên dậy sáng mọi người biết thì đã cứng lạnh đơ rồi. Nhưng mà cái trường hợp mình vào nhà vãng sinh, mình vẫn nhớ câu niệm Phật và niệm Phật được, mình có vãng sinh được không? Vẫn vãng sinh bình thường. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để làm gì? Để đảm bảo cái sự vãng sinh của chúng ta, ra đi bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể vãng sinh. Thậm chí xin lỗi các cụ, không may mà chúng ta đi máy bay hay đi ô tô, cả cái máy bay đó bị rơi xuống dưới đất và bị tan nát, tan tành sắc khoái, chúng ta tất cả đều chết hết. Nhưng chúng ta thì mọi người thì trầm luân, còn chúng ta thì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thần thức chúng ta không bị trầm luân mà thần thức chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mọi người thậm chí đi trên con thuyền, cái sông, cái biển, hàng trăm người, vài chục người đi sông, đắm thuyền không may, sóng vỗ đóng thuyền, mọi người chết thì luân hồi, còn ta mất thân này thì về Tây Phương, vì lúc nào chúng ta cũng niệm Phật mà. Đấy, cho nên niệm Phật là để gì? Phật bảo chúng ta niệm Phật là để đảm bảo cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau vậy. Chứ không phải Phật bảo chúng ta niệm Phật là phải mỗi ngày phải bao nhiêu thời tụng kinh, bao nhiêu tràng niệm Phật, bao nhiêu câu niệm Phật. À, còn Phật tử này vẫn còn so đo, à, đếm con cá kho, bỏ con cá gì, con cá sắt như vậy thì vẫn còn gì, vẫn còn có cái sự so đo, thì vẫn chưa tốt, hay nâng lên một bậc nữa, bỏ cái gì, một ngày bảy tràng đi, và nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Thậm chí gì, đang đi ngủ thức dậy giữa canh, tức là giữa đêm mà chúng ta thức dậy, chúng ta gì, chỉ cần được khoảng một phút thôi hoặc nửa phút thôi, chúng ta ít nhất cũng được một câu gì, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc thậm chí các vị chỉ thức dậy một tí thôi, chỉ được một câu Nam Mô thôi, ngủ mất đi cũng gì, cũng được. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kinh lễ, cũng quý rồi. Đó, đấy gọi là nhớ lúc nào niệm Phật lúc đấy mới là quý nhất. Chứ còn thời gian tụng kinh á, thì nó phải có thời, có khóa. Cho nên á, phải có thời gian, nếu không đủ thời gian thì chúng ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được. Hoặc Nam Mô Quán Thế Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, vân vân. Tùy theo danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát nào chúng ta có duyên, chúng ta thích niệm, niệm thấy tâm chúng ta an, thì chúng ta cứ nhất tâm để niệm danh hiệu Ngài. Và điều quan trọng, chúng ta muốn thoát ly sinh tử chắc chắn á, tất cả niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào đi chăng nữa chúng ta cũng gì, cũng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ được như nguyện thôi. Không sớm thì muộn sẽ được như nguyện thôi. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử là gì, nên cố gắng tăng cái thời gian niệm Phật nhiều hơn nữa, cũng không cứ là phải lần tràng, không cứ là phải ngày trai, để cho đảm bảo vãng sinh, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh của chúng ta. À, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh, một đời thoát ly sinh tử của chúng ta. Đức Phật nói được thân người là khó, mất thân người mong được lại khó vô cùng các quý vị. Cho nên phải tận dụng cái cơ hội được thân người ở đời này kiếp này vậy. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật tử con là thành viên trong ban trở niệm Quan Âm. Vậy nay con có một việc mà bấy lâu con cứ lo lắng, con có viết giấy hỏi thầy nhưng không đủ duyên để đến lượt con, nay tí nữa thì cũng không đến lượt. May mà hôm nay giảng thông cả thời kinh cho nên mới đến lượt. Thôi cũng là cái duyên, đúng là hạn cuối năm đã qua rồi đúng không? Vậy con xin thầy cho con biết, khi lâm chung thì con sẽ đi theo ánh sáng hào quang chói lọi hay là đi theo ánh sáng êm dịu ạ? Vì trưởng đoàn của con luôn khai thị cho vong đều dặn vong vào ánh sáng chói ạ. Hỏng rồi. Phật tử dạy như vậy là hỏng rồi đấy. Ánh sáng chói là ánh sáng của thiên ma ba tuần đấy. Đó. À, trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích rất rõ về quang minh của Phật đến gì, đến tiếp dẫn gì, đến tiếp dẫn chúng sinh. Ánh sáng của Phật, của Bồ Tát á, ánh sáng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói. Ánh sáng của thiên ma ba tuần, ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của Phật nhưng mà gì, nhìn vào sẽ bị gì, bị lóa mắt và bị chói mắt. Cho nên á, nếu mà thấy ánh sáng mà mình phải rõ ràng là gì, người niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương chúng ta phải hiểu rõ, cũng là thấy ánh sáng, thấy quang minh, thậm chí thấy hình Phật đó, thấy hình Phật A Di Đà đó, nhưng mà cái ánh sáng đó nó làm cho chúng ta chói mắt, thì ánh sáng đó chắc chắn là thiên ma ba tuần thì hiện là Phật, do oan gia trái chủ nói gì, nó phá. Nó giả vờ như thế thì chúng ta đi theo nó một đoạn đường, nó hiện lại nguyên hình, nó cười khà khà và nó bảo gì, bao nhiêu năm đi tìm mày, giờ tao đã gì đã tóm được rồi, mày chuẩn bị mà trả nợ đi, mày không thể quay lại được nữa. lúc đó thì chỉ có việc mà vô trong lao ngục để chịu cái quả báo sát sinh hại vật tội chướng chúng ta đã gieo tạo từ vô thủy kiếp trước mà thôi. Cho nên người niệm Phật cũng phải hiểu rõ, thân làm gì, làm trưởng ban trợ niệm cũng phải hiểu rõ, phải nghiên cứu kỹ, khai thị cho chúng sinh mà khai họ lầm đường, đó là chúng ta gì, chúng ta bị trả nợ đó các quý vị. Ngày xưa tổ Bách Trường Hoài Hải ấy, bên Trung Quốc ấy, đổ cho một con gì, con chồn, một con chồn đó này, hàng ngày thường đến nghe ngài thuyết pháp. Một hôm á, con chồn đó khi mà nó thì nó tu có thần thông rồi, cho nên á, nó biến thành người, nó đến với ông cụ già đến nghe pháp. Ông cụ ngày nào cũng đến thật sớm về thật muộn. Thế một hôm ông cụ nán lại hỏi với tổ rằng á, bạch hòa thượng, là con có một điều thắc mắc, xin là hòa thượng giải cái mối nghi cho con. Thế hòa thượng bảo với ông cứ hỏi đi, ông cứ nói đi. Thế ông cụ cái bảo bạch hòa thượng, con vốn không phải là người. Với hòa thượng con hôm nay phải nói thật, con vốn là gì? Là con hồ ly tinh, tức là con hồ ly thành tinh ở cái hang động ngay đằng sau chùa vậy. Bạch hòa thượng, con chẳng giấu gì ngài, 500 năm trước con vốn là vì hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa này, nhưng do khi đó sơ suất có người đến hỏi đạo con nữa, con do không suy nghĩ do sơ suất cho nên con trả lời sai. Trả lời sai làm sao? Bạch hòa thượng, khi đó có người đến hỏi con rằng á, thưa thầy, người tu hành có bị gì, có bị nhân quả chi phối không, tức là có bị lạc vào nhân quả không đó. Thì con do vội vàng không suy nghĩ cho nên con bảo là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, tức là không bị nhân quả chi phối đó. Do trả lời sai một câu hỏi đó cho nên sau khi mất đi, con mất thân gì, thân của một vị tăng trụ trì, mà con trở lại là phải làm kiếp súc sinh, làm con chồn ở sau ngôi chùa này vậy. Và con đã gì, đã sống ở cái hang núi đó 500 năm nay rồi. Nay con đến đây, con biết là hòa thượng là một bậc cao tăng thạc đức, mà chỉ có hòa thượng mới giải được cái nghiệp của con, cho nên á, con xin ngài giải cái mối câu hỏi của con ngày xưa. Thì ngài Bách Trưởng Hoài Hải mới bảo vậy thì ông hỏi đi. Thì cái ông cụ kia, tức là cái con trồn hóa thân kia, hỏi là bạch hòa thượng, là bạch hòa thượng, người tu hành có bị lạc vào nhân quả không, tức là có bị nhân, có nghĩa là bị nhân quả chi phối không đó. Thì ngài Bách Trưởng vẫn câu hỏi đấy, nhưng ngài Bách Trưởng hỏi là gì, người tu hành, trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được hiểu lầm nhân quả, có nghĩa là phải hiểu rõ nhân quả và phải biết là cái nhân gieo nhân nào thì sẽ gặt được quả đấy. Chỉ một câu trước thì vẫn câu hỏi đấy, ông ấy trả lời là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, có nghĩa là không bị nhân quả chi phối, cho nên ông bị làm thân chồn 500 năm. Nay vẫn câu hỏi đấy, ngài Bách Trưởng trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, chỉ có một câu là không bị lạc nhân quả và không được lầm nhân quả, một câu là không bị lạc, có nghĩa ý ông ấy nói là người tu hành là không bị nhân quả chi phối. Như vậy là gì? Là sai với lời Phật dạy. Cho nên sai với bản ý của Phật. Vì vậy mà 500 năm làm lần trồn. Lần trồn tức là một kiếp súc sinh. Còn nay á, vẫn câu hỏi đấy, chỉ là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được mê lầm nhân quả, phải hiểu rõ, phải học cho kỹ, hiểu cho rõ thì mới đi khai thị, mới đi thuyết pháp, mới đi giảng đạo, mới đi giáo hóa cho người đó. Cho nên không phải đơn giản. Vì vậy mà ở đây Phật tử nói là vì tổ trưởng trong đạo tràng đi khai thị cho Phật tử trợ niệm, nói là thấy ánh sáng chói lọi thì theo là sai đấy. Tôi không đi trợ niệm trực tiếp nhiều, nhưng mà tôi nghiên cứu rất nhiều việc đi trợ niệm, vì chúng tôi phải nghiên cứu để giảng cho Phật tử. Tôi nghe rất nhiều các bậc pháp sư, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư khai thị về trợ niệm, và đặc biệt là ngày xưa tôi đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại cái bộ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ giải thích về việc trợ niệm đó, về cái quang minh của Phật đến tiếp dẫn đó. Cho nên ở đây thì mà trong kinh Đức Phật nói các vị cứ đọc lại Ấn Quang Đại Sư văn sao và nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rõ mà xem. quang minh của chư thiên đó, đến thì thường là gì? Có màu đỏ đỏ, hồng hồng. Chư thiên, quái dục đến đó. Quang minh của chư thiên đến, quái sắc đến đó thì nó sáng hơn. Nó hơi hơi nhờ nhờ màu hồng một chút thôi, nhưng mà sáng hơn. Quái quang minh của chư thiên, quái vô sắc thì sáng trưng rực rỡ, nhưng mà cũng không gì, không chói mắt. Đặc biệt quang minh của chư thiên quái, quái gì? Cõi tha hóa tự tại, tức là chư thiên đó gọi là vua của cõi trời tha hóa tự tại, chính là thiên ma ba tuần đó các quý vị nhá. Gọi là thiên ma ba tuần vì sao? Vì họ đi với con đường ngược lại với Phật, cho nên gọi là thiên ma ba tuần. Chứ họ vẫn là một vị vua cõi trời, chứ phúc báo vô lượng các quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Không có phúc báo làm gì được làm vua cõi trời. Nhưng mà Phật thì chủ trương là gì? Thoát ly tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng còn chủ trương của thiên ma ba tuần là gì? Lôi kéo lại ở trong tam giới, không muốn cho ai gì thoát khỏi tam giới. Vì người nào thoát khỏi tam giới tức là không phải là cái con dân thuộc quyền quản lý của thiên ma ba tuần nữa. Cho nên nó cũng gì? Nó cũng ngăn cản chúng ta, không muốn cho chúng ta giải thoát. Chúng ta biết là Thích Ca Mâu Ni Phật khi chuẩn bị thành đạo với cội Bồ Đề, đích thân thiên ma ba tuần sai mấy người con gái của mình xuống để mê hoặc Thích Ca, mê hoặc Thái tử Tất Đạt Đa, mê hoặc Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà không mê hoặc được. Cho nên đích thân thiên ma đến là gì? Đem trăm ngàn vạn binh để hùng tướng mạnh đến để giết Bồ Tát. Dùng mũi tên độc bắn vào, thì nhưng mà do cái năng lực công đức của Bồ Tát Tất Đạt Đa cho nên á, mũi tên vừa chạm vào tới gần tới da thịt của Bồ Tát thì tự nhiên biến thành gì? Những chàng hoa anh lạc. Đó, cho nên thiên ma thì tức giận bỏ đi. Tức giận bỏ đi, nhưng sau khi Phật, sau khi Bồ Tát Tất Đạt Đa thành đạo rồi, thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thiên ma mới đến mới nói gì? Thôi, ông thành Phật thì thành rồi, thì bây giờ thôi ông nhập Niết Bàn đi. Phật yên lặng không nói cái gì cả. Ông ấy đến khuyên Phật nhập Niết Bàn để làm sao? Để cho gì? Bánh xe pháp giải thoát giác ngộ của Phật không được vận chuyển ở thế gian, khiến cho ông Phật giải thoát, ông giải thoát một mình, còn chúng ta không có phần. Nhưng mà Phật yên lặng, Phật không nói gì. Được một tí thì Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua quái trời thứ hai, tức quái trời Đao Lợi đó, xuống thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Và Phật gì? Phật nhận lời với Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, dùng các phương tiện để chuyển bánh xe pháp ở nhân gian. 49 năm thuyết pháp độ sinh, nay chúng ta mới biết đến Phật, mới có duyên với đến Phật vậy, mới được học Phật như ngày hôm nay vậy các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng tôi cũng nói sơ qua như vậy để các quý vị biết được, đúng là trong kinh Phật với các tổ, với các hòa thượng giảng dạy là quang minh của Phật đó, sáng trưng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói. Cái thứ nhất là tâm, chúng ta không thấy lo lắng sợ sệt gì, thì đấy mới là quang minh của Phật. À, Phật tử này hỏi là sau khi con đi thì con nên theo quang minh nào? Nếu thấy quang minh mà tâm chúng ta còn nghi mà còn sợ á, thì đó không phải là của Phật, đấy là của ma đấy. Hoặc chúng ta gì? Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc, nhưng mà thấy gì? Thấy Dược Sư Lưu Ly Quang Vương đến á, đoán chúng ta á, thì Hòa Thượng Tịnh Không đó nói cũng là gì? Là thiên ma giả Phật đấy. Hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương mà thấy Thích Ca Mâu Ni đến đoán chúng ta đi á, Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư cũng nói đó là gì? Là thiên ma ba tuần giả dạng đến, vì đó không phải là bổn pháp vậy. Bản pháp chúng ta niệm là gì? Niệm Thích Ca thì Thích Ca đến thì mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm A Di Đà thì A Di Đà đến mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Địa Tạng thì Địa Tạng đến, đó mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Quan Âm, Quan Âm đến, đó mới là bản pháp. À, cho nên Ngài Lão Pháp Sư Tịnh Không cũng dạy chúng ta khá rõ, chúng ta phải chịu khó nghe thì mới hiểu được tận tường cái lý đi chuyển niệm ở trong đó. Đấy, cho nên ở đây thôi thời gian không có nhiều, anh chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Các Phật tử chúng ta cũng cố gắng để mà nghe và suy nghĩ. Còn Phật tử nó hỏi con xin kính bạch thầy, con bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, con đã đi lễ chùa ngoài Sơn Tây hơn 20 năm nay rồi thầy ạ. Xong mấy năm gần đây thầy mở các pháp hội và kinh Địa Tạng 7 ngày. Từ đó con có duyên là nhất tâm đến với Thầy để được chiêm ngưỡng cảnh chùa Khai Nguyên, thật là quá đẹp Thầy ạ. À, hôm hết năm ở chùa Sơn Tây, Thầy có hỏi con tại sao năm nay không thấy cô xin sớ Tết. À, chắc ở chùa Sơn Tây. Và cũng không xin đăng ký làm lễ cầu an đầu năm. Con có bạch với Thầy rằng con tiện xe buýt nên con ra chùa. Rồi viết như viết tâm thư vậy. Câu hỏi như tâm thư. Con có tiền xe buýt nên ra chùa Khai Nguyên à? Khi nào con có điều kiện thì con lại ra chùa Thầy. Con cũng nghĩ rằng Phật chung nhưng cảnh chùa riêng, có đúng không con bạch Thầy? Con bạch Thầy, qua 20 năm Thầy Sơn Tây cho con cúng cá chép trên bàn thờ thổ công, và con cũng đã được Thầy hoan hỷ, Thầy vào làm lễ cho nhiều lần Thầy ạ. À, con kính bạch Thầy, hôm nay lại tại chùa Khai Nguyên con được nghe Thầy giảng pháp thì con mới biết là cúng cá và hoa quả tại bếp. Con xin hỏi Thầy, bài cúng Thầy hoan hỷ cho chúng con thì đọc ở đâu đó? Đọc ở bàn ông công hay là đọc ở bếp? Thầy cho con biết à, con kính bạch Thầy, Thầy cho con biết ngày 23 và ngày Tết con có được mua tiền vàng, mã và mũ ông công không ạ? Thường là 3 ngày Tết, lễ hóa vàng rồi tiến chân các cụ đi. Hôm nay con mạnh dạn hỏi Thầy, con kính bạch Thầy, con nhất tâm theo Thầy, Thầy cho con xin Thầy lời khuyên. Thôi Phật tử này nhớ lại lời giảng của các câu hỏi trước đi, có hết rồi. Đúng không? Có hết rồi, không phải giảng nữa. Vì đây là trả lời câu hỏi sau mà, thì đã giảng hết ý trước rồi. Hãy nhớ lại một chút là biết hết thôi. Động não một tí là biết thôi. Kính bạch Thầy, con là Phật tử của chùa, có một số việc con chưa biết, kính bạch Thầy bố thí cho con được hỏi. Một, trước đây gia đình con bốc bát hương bản mệnh cho các nhà, cho cả nhà thờ ở đền. Con nghe Thầy giảng pháp, nếu con không thờ bát hương nữa có được không? Nếu không thờ thì phải làm như thế nào? Không sao. Rất nhiều trường hợp trước đây thì do chưa đi chùa thì hay thờ bản mệnh bát hương. Con trai thì thường là họ bảo 7 cái, con gái thì thường 9 cái, con còn nhiều hơn nữa. Họ còn bày ra là cái nào là thờ cô bé thường ngàn cầu gì, cô đôi, cô bé rồi thường ngàn, rồi cô đôi, rồi cầu này, cầu nọ, rồi mẫu, thì thấy có người đến mấy chục cái bát hương. À, thì bây giờ biết cái Phật rồi thì không thờ nữa, như thế nó có sao không? Không sao. Nhưng mà tốt nhất nên quy tâm bảo đi để mình có cái chỗ dựa tâm linh, chỗ dựa tinh thần để mình yên tâm. À, và đặc biệt là nên tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc hàng tháng mùng một ngày rằm. Với trường hợp mà thờ phụng như vậy rồi chắc chắn là cũng có cái vấn đề về tâm linh. À, vì vậy mà mình cũng nên quy tam bảo và nên tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt mùng một ngày rằm nên phóng sinh tu phúc hoặc đến chùa lễ để phóng sinh thì tốt, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe và tốt cho vấn đề tâm linh gia đình nhà mình. Ý thứ hai, hiện tại con thấy nhiều Phật tử nhờ nhà chùa bốc bát hương thờ Phật, nhưng có Phật tử thờ Bồ Tát Địa Tạng, nhưng có Phật tử thờ Phật A Di Đà, vậy có gì khác không, có được không, và có thể thờ chung cùng một bàn thờ được không? Phải lập bàn thờ Phật riêng không? À, Phật Bồ Tát thờ chung cũng được, cái này là do cái duyên. À, có những vị chúng ta tu tịnh độ thì thờ Tây Phương Tam Thánh ảnh cũng được, một tượng cũng được. À, thờ thêm Bồ Tát Địa Tạng nữa thì càng tốt, càng trang nghiêm thôi. Và có những người lại thích thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, có những người thích thờ Đức Phật Thích Ca cũng được. À, chỉ cần thờ một cái bát hương thờ Phật hoặc một cái ảnh Phật, ảnh Bồ Tát, và chúng ta lễ tất cả 10 phương chư Phật Bồ Tát đều được cả. Không cứ là chúng ta Đức Phật nào cũng phải thờ đầy đủ, nhà thì nhỏ, phòng thì bé, ban thờ thì có hạn, chúng ta không thể để tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát chúng ta thích, chúng ta cung kính tôn trọng lên trên ban thờ được, Cho nên chỉ đây chỉ có thể tượng trưng thôi cũng được. Một cái ảnh Phật hoặc một cái tượng pho tượng Phật, hoặc một cái ảnh Bồ Tát hoặc một pho tượng Bồ Tát cũng được. Hoặc ban thờ rộng hơn, chúng ta cả ảnh Phật lẫn cả tượng Phật, cả tượng Bồ Tát nữa, thì nhưng mà biết nhìn sao nó phải trang nghiêm, đỡ rối mắt. Người ta nhìn vào người ta phát Bồ Đề Tâm được, đừng có để nó rối rắm lên là được. Hiện nay ba, hiện nay con thấy có những gia đình là ban thờ ở bếp thờ ông Táo, như vậy có đúng không, có được không? Cũng không, không quan trọng đâu. Thì cái này do cái truyền thống, cái tín ngưỡng của khu từng khu vực. Cho nên chúng ta bảo không được với chúng ở khu vực chúng ta, thì khu vực khác họ truyền thống họ vẫn được mà. Ví dụ như miền Bắc chúng ta chết chôn xong 3 năm sau hoặc 4 5 năm sau phải là bốc mộ sang cát, thì mấy gì mới là người con có hiếu. Nhưng trong miền Nam á, quan điểm của họ là chết đi phải chôn sâu, xây gì, xây kín ngay thì mới là người con gì, người con hiếu thảo. Họ cho rằng chết rồi mà còn bới lên, gọi là gì, đứa con bất hiếu, chết rồi nó còn không để cho yên. Cho nên quan điểm của miền Nam chết rồi là phải chôn sâu, xây kín thì mới là người con hiếu thảo. Còn quan điểm của miền Bắc chúng ta chôn rồi sau 3-4 năm sau là phải sang cát thay áo để cho sạch sẽ, phải làm tròn cái bổn phận trách nhiệm đó mới là người con gì, hiếu thảo. Cho nên đây là gọi là cái phong tục tập quán mỗi nơi thôi, các Phật tử không quan trọng cái vấn đề đó đâu, không quá câu nệ vào cái đó. 4. Những hoa nào thì được dâng cúng trên bàn thờ? Có người nói hoa trắng không được cúng trên bàn thờ, có đúng không ạ? Không sao, hoa nào cũng được. Phật đến như gì, đến hoa thải lài, hoa cướp chó cũng ở, xin lỗi các cụ, hoa thải lài đứa trẻ chân châu dâng lên gì, nắm ở bên vệ đường dâng lên cúng Phật, Phật cũng nhận và thọ ký cho vị này sau này được thành Phật, hiểu là gì, là thế này thế nọ thế kia cơ mà các quý vị. Cho nên không cứ là hoa màu gì mới được cúng lên dâng Phật, hoa gì cũng được. Hoa gì được miễn là cái tâm thành của chúng ta đó, hoa gì cũng được. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, Phật tử con tên là Nguyễn Thị Sinh, con xin thầy bố thí cho con để con hiểu. Năm 2004 con đi lễ chùa Đồng Dù Bát Tràng, thầy bốc cho con thờ bát hương thờ Phật và cùng bát hương gia tiên. Sau đó con thờ riêng một bát thờ Phật một ban, nhưng vì con còn công tác, con không hàng ngày không tự tụng kinh niệm Phật được, mà chỉ mùng một ngày rằm con thắp hương. Vậy như vậy có thất lễ không? Xin thầy bố thí cho con. Hai con xin tự tu tại tâm có được không ạ? Vẫn chắc là thế, viết chữ hơi khó đọc. Bận đến đâu thì bận, trừ những cái trường hợp bận đặc biệt. Tốt nhất đó, là mỗi buổi sáng chúng ta nên lên thắp là một nén hương hoặc ba nén hương trước bàn thờ Phật. Chúng ta nên niệm lấy 10 hơi. 10 hơi là sao? Tức là thực hành cái phương pháp và thập niệm chỉ danh cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới để khỏi ký một đời một kiếp làm người đó. Tức là chúng ta thắp ba nén hương múc ba chén nước, hoặc một nén hương ba chén nước tùy theo, và có hương vòng rồi thì thôi múc ba hay ba chén nước trắng lên đó vào mỗi buổi sáng, đối trước tranh ảnh tượng Phật hoặc là cái bát hương thờ Phật thần linh gia tiên của chúng ta. Chúng ta niệm là hít vào 10 hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Hít vào hết 10 hơi như vậy xong và chúng ta thì chúng ta xá, chúng ta bảo nguyện đem công đức này á để sau này khi xả bỏ báo thân, con nguyện Phật A Di Đà đến rước thần thức con về vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế là xá ba cái đi làm, tổng tất cả mất có 3 đến 5 phút thôi, gieo cái duyên vãng sinh tịnh độ. Như vậy thù thắng như thế, duy nhất chỉ có Phật giáo mới làm được. Trong Phật giáo chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thể làm được cái điều đó. Còn các pháp môn khác thì phải tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát mới có thể được gì, được tự do tự tại, thoát ly tam giới, thoát ly sinh tử, luân hồi lục đạo. Nhưng trong nhà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, vì thương tưởng chúng sinh ở các 10 phương thế giới, đặc biệt là thế giới Bà chúng ta, cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta một cái gì, một cái pháp tu thật là dễ tu nhưng vẫn có thể đảm bảo một đời vãng sinh thành Phật. Đó là phương pháp hành pháp thập niệm, tức là 10 hơi thở niệm Phật trong vòng một ngày. Hít vào sâu vào trong, để hơi thở trong bụng, và thở ra niệm từ từ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi như thế là hít vào, thở ra niệm 10 lần như thế. Chỉ cần nói nôm na cũng được. Nguyện đem công đức niệm Phật này, lễ Phật này, cúng dường Phật này, thế cúng dường ba chén nước bằng hương đó, nguyện đem công đức cúng dường niệm Phật lễ Phật này, nguyện là sau khi con xả bỏ bao thân, Đức Phật A Di Đà hãy gì, hãy đến tiếp rước thần thức của con vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và xá ba lễ vàng, đi làm ngày nào cũng như thế. Đây cũng là một pháp tu. Chứ con bảo tu tại tâm, tâm ai nhìn thấy nó đâu. Tâm phải thể hiện được ra tướng. Khi chúng ta còn là một phàm phu tu hành, tâm với tướng phải hợp nhất, được như thế mới gì, mới sinh công đức vô lượng. Còn bảo tu tại tâm thì không biết thế nào mà kể được, khó lắm. Nếu mà tu được tại tâm rồi ấy, thì chúng ta là Bồ Tát và Phật rồi đấy, không phải đến đây hỏi tôi nữa. Còn mấy câu hỏi nữa mà đã 12 giờ mất rồi. Thế còn đâu đâu 7-8 câu hỏi trả lời mỗi người một ý nhá. Không có lại ấm ức, lại hậm hực, lại vào cuối năm rồi lại đen đủi quá. Nếu mà câu trùng rồi thì đọc lên xong rồi nói xong rồi thôi. Con kính bạch thầy, con treo ảnh ngài Địa Tạng trên bàn thờ gia tiên, hàng ngày con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng. Khi dỗ ngày Tết, con đặt một mâm cỗ mặn ở một chiếc bàn thấp hơn bàn thờ, con xin hỏi thầy có được không? Được, không sao, Phật Bồ Tát hoan hỉ hết. Kể cả bây giờ các vị lên đặt cả con gà thủ lợn lên đây tôi cũng có ăn hay không, đấy là việc của tôi. Tôi có trứng hay không là việc của tôi. Cho nên mà không quan trọng cái chuyện đó. Nếu mà chồng con chưa hoan hỉ, bắt ngày lễ ngày Tết phải có mâm cỗ mặn để cúng ở dưới ban thờ thần linh gia tiên, như vậy cứ bình thường cứ cúng đi, đừng có cãi nhau trong ba hôm Tết. Ba hôm Tết là cả nhà sum họp, niềm an vui hạnh phúc. Cả năm tu của chúng ta mấy hôm Tết mà không sum, không đầm ấm vì cái chuyện cúng chay cúng mặn á, là cái lỗi người học Phật của chúng ta đấy, chứ không phải lỗi của chồng con ở nhà, của vợ con ở nhà đâu các quý vị. Chúng ta học Phật là chúng ta phải gì ạ? Tùy duyên. Chúng ta phải xả được, phải tùy duyên được thì chúng ta mới an lạc được. Cho nên trường hợp này xin trả lời như vậy. Phật tử nó hỏi, con xin thầy chỉ dẫn cho con một số việc mà con chưa hiểu. Một, nhà con thờ bàn thờ gia tiên, con không biết đã đặt bộ lư hương trước bát hương, nay con muốn chuyển lại bát hương lên trên bộ lư xuống dưới vào ngày 23 tháng 12, có được không? Nên chuyển trước đi, nên chuyển vào ngày thường thường ấy, người ta thờ bát hương phải để trước, cái đỉnh hương để sau, nếu có cái ngai và cái ảnh ấy, thì để đằng sau cùng. Thì thường là thờ như thế thì nó đúng còn đẹp hơn, chứ không nên để cái đỉnh hương ở trước, cái bát hương ở sau. Cắm hương nó khó mà cái đỉnh nó to xù xù ra. Thì thường là phải bắt hương để trước cho dễ cắm hương, cái đỉnh để đằng sau. Đấy, nhà nào mà có thờ cái đỉnh hương và tam sự đó thì nên để đằng sau bắt hương. Chuyển thì nên tất cả cái chuyển đó, lau dọn ban hương ban thờ các thứ thì các cụ Phật tử nên làm trước ngày 23 đi là tốt nhất, hoặc sáng ngày 23 chúng làm xong thì cúng luôn cũng được. Nếu có thời gian thì nên làm trước thì tốt nhất. 20, 21, nay 18 rồi, chiều nay về, mai 19 cũng làm cũng được. Làm trước đi càng tốt. Nhưng trước khi làm là phải thắp 3 nén hương hoặc 1 nén hương để khấn nguyện, thay 3 chén nước vào đó và khấn nguyện. Thờ Phật thì phải khấn Phật, Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Thờ thần linh thì phải khấn thần linh, bản gia thổ công đông chủ tướng mệnh táo phủ thần quân nhà mình. Rồi đến gia tiên, rồi đến tổ cô tổ cậu nhà mình ấy, để cho mình thì nên dọn dẹp, quét dọn, quét tước, lau dọn bát hương, lau dọn nhà cửa. Nếu cần phải chuyển bát hương ra ngoài thì cũng được, không sao. Chúng ta đã khấn rồi á, thì chúng ta chuyển được. Chứ không phải tự nhiên tò vào là bê đặt ra ngoài để dọn đó thì liệu chừng đấy. Nhà nào mà thần linh thổ địa mà thiêng á, hoặc các cụ gia tiên mà thiêng á, ý rằng là có chuyện ngay đấy. Không phải đơn giản đâu. Có trường hợp là rục rục lên luôn, tím tái mặt mày đi ngay. Mấy năm trước là có người chạy đến chùa sớm để hỏi cái chuyện đó rồi, giải quyết sớm cái chuyện đó. Cho nên tốt nhất nếu các Phật tử mình biết tụng kinh thì mình chỉ cho gì, ba biến đại bi thập chú hoặc một biến đại bi thập chú, hoặc là chúng ta tụng bát nhã không được, hoặc không thì chúng ta khấn nôn cũng được, thắp hương thay nước lên khấn nôn xong chúng ta làm thì yên tâm tuyệt đối. Làm xong á, nếu biết tụng kinh hoặc chỉ chú thì chúng ta là tụng biến kinh Phổ Môn hoặc kinh Địa Tạng cũng được, kinh A Di Đà cũng được, vân vân, tùy theo. Và đặc biệt á, không thì chúng ta chỉ cho một biến đại bi, ba biến đại bi thập chú, bát nhã, xong niệm Phật, xong là an vị, thế là xong. Đấy, như vậy là có công năng an vị rồi. Và khấn Phật, khấn thần linh gia tiên chúng ta về an vị tại gì, tại chỗ cũ, vì chúng con đã dọn dẹp bao sái xong hết rồi. Nhưng khi bao sái chúng ta phải dùng hai cái khăn, cái khăn bao sái bát hương là phải để riêng, còn cái khăn bao sái ở dưới cái bàn thờ, mặt bàn thờ phải riêng, chứ không được đang lau bàn thờ thì lại dơ gì, lấy cái khăn đó lên bao sái bát hương, như vậy là cũng gì, mang cái vẻ, mang cái tội bất kính đó. Cho nên phải dùng hai cái khăn, một cái khăn chuyên bao sái bát hương và đồ thờ, một cái khăn chuyên bao sái ở gì, ở dưới bàn thờ, hoặc cái khăn bao sái đồ thờ trước xong rồi ban sái bao sái ở dưới cũng được. Hoặc là nếu có một cái khăn đó thì cái khăn đầu tiên chúng ta bao sái bát hương xong, xong đến gì, đến đồ thờ là thứ hai, xong mới đến gì, ban thờ là thứ ba, và như vậy là rút. Rút có nghĩa là gì, là xong. Một Phật tử nó hỏi: bạch sư thầy, cho con hỏi, năm nay con 22 tuổi, ngày trước mẹ con có bàn con, có bán con vào chùa, đến giờ chưa chuộc về, vậy có sao không ạ? Vậy con phải chuộc, có phải chuộc về không ạ? A Di Đà Phật, không cần phải chuộc về đâu, càng tốt, ăn mày Phật cả đời càng tốt. Trừ có chờ ở cửa thánh ấy, thì mình mới sợ họ, khi họ viết sớ họ làm 12 năm thì mới sợ ấy như thế nào đó. Còn ở trong cửa chùa thì tôi thì thường làm khoán đó, cứ là bách tuế, tức là 100 năm. 100 năm tức là gì ạ? Ăn mày Phật cả đời còn gì nữa, mà sướng thế gì nữa. Lễ Phật một lần gì, nương đức Phật cả đời, thế là quý rồi. Và cái trường hợp mà 22, bạn nào 22 năm rồi có cần phải chùa không, hay như là như thế nào, có cần không? Không, ở chùa không cần. Nhưng ở đền, ở phủ á, thì cần thiết cũng nên gì, nên có cái lễ, đến lễ tạ. Lễ tạ không có mà các cụ ngày xưa hay nói là gì, Phật thì từ bi, thánh thì một ly cúng gì, cúng chấp. Khi mà họ làm lễ, họ viết có 12 năm trong cái tờ khoán, bán khoán ở cửa thánh á, thì 12 năm sau chúng ta chuộc thì chuộc, không chuộc thì cũng phải đến một lễ tạ. Không có thì có thể gặp chuyện này chuyện khác thì lại đổ cho tại cái việc đó. Đấy, cho nên thì thôi cũng cẩn thận. Còn Phật thì thế nào cũng được. Lại một lá thư nữa. Kính bạch thầy, mẹ con năm nay là 77 tuổi, vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi sang chùa để lễ Phật được, để đi ở chùa gần nhà, chỉ đi lễ ở chùa gần nhà thôi. Mẹ con rất muốn gặp được thầy để được thầy cứu giúp cho gia đình nhà mẹ con với ạ. Con xin bạch thầy, năm 1979 bà nội con đi tự vẫn, năm ấy bà con 73 tuổi, và đến năm 2004 thì bố của con cũng thắt cổ chết. Gia đình mẹ con cũng đi giải, vì nghe mọi người nói nọ kia thì cũng đi làm, nhưng chả biết ra làm sao mà anh em trong gia đình nhà con không đoàn kết, và cứ động nói gì là lại khùng với nhau. Và em của con sinh năm 1969 mà đến nay vẫn chưa lấy được vợ, mà tính nết thay đổi lúc nắng lúc mưa. Vậy con chả biết nhà mẹ con ra sao, làm như thế nào để gia đình được hòa thuận êm ấm ạ. Vậy con kính bạch thầy, xin cứu giúp gia đình con. Trường hợp này thì hơi khó, hơi nan giải, rắc rối một chút. Có thể thấy là hai người tự vẫn như vậy, chết cái nghiệp như vậy là có vấn đề về tâm linh rất lớn. Cái trường hợp này hôm nào thì mẹ không đến được thì Phật tử này có thể gặp thầy sau, trực tiếp sau, rồi chắc ra Tết đi. Bây giờ cũng bận lắm, thầy bận lắm. Thầy ra Tết đi. Hỏi thì xem về cụ thể như thế nào, có thể do mồ mả, có thể do đất cát nhà cửa. Cái trường hợp này thầy phải xem cụ thể đã, chứ không trả lời ở trên này được. Một câu hỏi cuối, Phật tử hỏi: kính bạch thầy, xin thầy giải đáp cho giúp con. Có thầy đến nhà con và nói tuổi của con không hợp với hướng nhà đang ở, có làm ăn buôn bán gì cũng không được. Khi xem hướng bếp, đun của nhà con cũng không được. Thầy có khuyên con nên đổi hướng bếp, đun cho hợp với tuổi của con để gỡ hướng nhà. Nay con phân vân không biết làm sao cho đúng, liệu có nên đổi hướng bếp đun hay không? Con xin thầy cho con lời khuyên nên làm như thế nào cho tốt. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nếu mà mệnh mà không hợp với hướng nhà, theo như phong thủy học ở cũng không tốt. Trong phong thủy người ta quan trọng nhất là gì? Thứ nhất hướng nhà, thứ hai hướng thờ thần linh gia tiên, thứ ba là hướng bếp, thứ tư là hướng gì? Cửa ngõ. Và thứ năm là hướng gì? Hướng đầu giường ngủ. Và thứ sáu là hướng gì? Phòng tiếp khách. Những cái đó là rất quan trọng. Thứ nhất là hướng nhà, thứ hai thờ phụng, thứ ba bếp núc. Thì bếp á, nó chủ về con cái và sức khỏe. Nếu cái hướng nhà mà không được á, thì cố gắng nên xoay lấy là cái hướng ban thờ thần linh gia tiên để lấy cái âm đức cho gì? Cho con, cho cháu và cho bản thân mình. Đấy là theo quan niệm dân tộc cũng như là phong thủy học. Nó cũng có cái công đức và cái lợi ích nhất định của nó đấy các quý vị, chứ không phải là không có đâu. Tôi cũng đã đi giúp cho một số gia đình, những cái đó cũng có lợi ích thật sự đấy. Có người điên điên khùng khùng mười mấy năm trời nhốt ở trong cúi ở Sơn Đông này này. Có gì đâu, xây cái nhà ở chắn nhà thờ họ hơn 400 năm nay, hơn 400 năm tuổi. Cái nhà thờ họ mà họ thì có mấy vị quan. Quan thậm chí lên là quan chi phủ, tức là chủ tịch tỉnh bây giờ, tương đương chủ tịch tỉnh bây giờ. Tôi đọc cái bia đá tôi thấy quan rất to. Nhà thờ họ hơn 400 năm, nhưng nhà ăn trưởng được họ chia cho cái đất ở trước cửa nhà thờ họ, đem xây cái nhà ở trước lên. Xây xong một cái hôm khánh thành, ông bố, tức là ông chủ nhà đó, chết tươi ngay trong khi hôm khánh thành. Mấy tháng sau, anh con trai lớn cũng treo cổ tự tử, chết nốt. Mấy tháng sau, anh con trai thứ hai tự nhiên là bị điên và cứ vác dao đi chém người ngoài đường, thì gia đình phải nhốt lại ở trong thì trong cúi, xích chân rồi nhưng mà nhốt lại nữa. Năm 2003 tôi về đây thì người làng họ mới nói, thì gia đình mới sang đây nhờ tôi sang. Tôi sang tôi xem, tôi có gì đâu, tôi không có lễ bái cái gì cả. Bảo gia đình chỉ có mỗi là chuyển mỗi cái hướng nhà đi và cho nó đi, bỏ cái nhà chắn trước cái nhà thờ họ hơn 400 năm tuổi kia đi, làm sang bên cạnh, vẫn cái mảnh đất đó nhưng làm sang bên cạnh cho nó thoáng cái cửa nhà thờ họ đi là ổn. Chuyển xong ngày hôm trước, 6-7 hôm sau, cái anh bị điên ở trong cuối kia tự nhiên đòi là gì? Thôi thả tao ra, tao có điên nữa đâu, tao hết rồi. Thế thả ra là bình thường vậy, không sao nữa cả. Có cúng đâu, có lễ đâu. Không lễ, không cầu, không cúng, đấy là về gì? Về tâm linh, về phong thủy, điều chỉnh phong thủy học đó các quý vị. Hay cũng có trường hợp, ở ngay cái cửa ngõ vào đây, mười mấy năm trời không có con, ngày xưa chúng tôi chưa tụng kinh Địa Tạng, thì có bác hội phổ môn. Cho nên tôi đến chuyển mỗi cái bếp với cây hương ra, thế là sinh đứa con trai. Chuyển mỗi cái cây hương cũng chẳng lễ chẳng bái gì cả, chuyển cái cây hương với cái bếp, thế là sinh được con. Cái chuyện ở thế gian này nhiều chuyện nó không thể nào mà diễn tả hết được các quý vị ạ. Cho nên cái chuyện có các cụ mới nói đúc kết lại, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành là như thế. Vì vậy mà ở đây cái trường hợp này mà nếu mà mệnh mà không hợp á, thầy phong thủy họ bảo là nên chủ nhà không hướng về hướng nhà thì thôi, nhà ở mặt phố mặt được chia lô rồi, hoặc làm ở ngôi nhà thì không có điều kiện thì thôi, những cái bếp thì nên không hợp thì cũng nên sửa lại. Nó quay cái bếp thì thường thường phong thủy học người ta chia ra là đông tứ trạch và tây tứ trạch. Thì hướng đông, đông tứ trạch thì hợp với hướng đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Tây tứ trạch thì hướng với tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Thì trong bốn, một trong bốn hướng đấy không được hướng này thì nhà mình phải được hướng khác. Cho nên chuyển lại cái bếp nó đơn giản. Theo phong thủy học người ta bếp là chủ về sức khỏe và quan cá. Nếu gia đình nhà nào mà cái bếp mà không đúng với chủ mệnh chủ nhà thì gia đình hoặc vợ hoặc chồng hoặc có người nhà có ốm đau quặn quẹo suốt ngày. Hoặc sức khỏe mà tốt á, thì con cái gần như chắc chắn sẽ hư hỏng. Nó thế cơ. Cho nên cái bếp cũng rất quan trọng. Thì cái này thì thôi, cái trường hợp này thì Phật tử này thì đến trưa thì khoảng độ tầm lúc tụng kinh buổi chiều xong thì nếu thầy dối gặp thầy chút thì hỏi xem sinh năm nào. thầy xem nên thì thầy sẽ bảo, mà hợp rồi thì thôi. Cũng có ông thầy mạo danh là phong thủy nhưng mà chả biết cái gì đâu, đến cái phán bừa cho người ta. Nhiều trường hợp chúng tôi đến là phải sửa lại. Ngày xưa tôi hay đi thì giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thường viên Hạ Thành, cho nên là cũng học được một chút những cái đó. Nhưng mà bây giờ thì bận quá, không có đi dùng cái, không đi làm cái việc đó nữa. Nên cho nên cũng có trường hợp thì qua nhà người ta có công việc nhìn thấy một cái nó ngứa mắt, các cụ người xưa nói là ngứa nghề đó. Ngày xưa cũng biết cái đó mà cho nên nhìn thấy nó ngứa mắt cũng bảo người ta sửa đổi lại, nó cũng tốt đẹp cả. Thôi trường hợp này thì lúc nào nghỉ thì ở sau. Thôi đã 12:15 rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.